Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị tác phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, tập 2. Trước đây, Giờ Của Mẹ đọc toàn bộ tác phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, tập 1. Đó là những thông điệp mà Đức Mẹ trực tiếp ban cho cha Stefano Gobbi người Ý bằng cách đàm thoại nội tâm. Lần này, tác phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, tập 2. Do Linh Mục Peter Quang Lê dịch thuật và trao cho Giờ Của Mẹ để phổ biến. Đây là CD thứ 21, bắt đầu từ chương 581 đến chương 585, qua phần trình bày của Minh Tâm và Kim Hà. Xin kính mời quý vị theo dõi. Chương 581, Nhật Bản ngày 13 tháng 10 năm 1996, kỷ niệm ngày hiện ra sau cùng tại Fatima. Các cuộc thực tập thiêng liêng dưới hình thức họp mặt cầu nguyện với các linh mục của phong trào Mẹ Maria từ Nhật Bản. Một dấu chỉ vĩ đại.
Với niềm hân hoan lớn lao, mẹ ngắm nhìn các con, các linh mục của phong trào linh mục Đức Mẹ của Nhật Bản đã đến đây để sống với mẹ những ngày này, trong một cuộc họp mặt cầu nguyện đầy tinh thần cầu nguyện và tình anh em. Hôm nay các con đang kết thúc cuộc họp mặt cầu nguyện, mà các con đang quan sát việc kỷ niệm ngày hiện ra lần cuối tại Fatima đã được xác nhận bằng phép lạ mặt trời.
Một dấu chỉ vĩ đại, Signum Magnum, đã xuất hiện trên trời.
Mẹ là dấu chỉ vĩ đại đã xuất hiện trên bầu trời. Mẹ là người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao.
Một dấu chỉ vĩ đại trong cuộc chiến đấu kinh khủng chống lại tất cả các lực lượng ma quỷ đã kết hợp lại với nhau, chống Thiên Chúa và chống Đức Giêsu Kitô. Và vì thế, bên cạnh dấu chỉ vĩ đại của người nữ mặc áo mặt trời, cũng có xuất hiện một con rồng đỏ, của con rắn khi xưa, của Satan mà hiện nó đang tỏ bày ra bằng tất cả sức mạnh phi thường của nó. Nó cho thấy con rồng to lớn đã chiến thắng vì nó đã dẫn đưa nhân loại đến việc xây dựng một nền văn minh không có Chúa. Nó đã lan rộng khắp nơi sự sùng bái tiền bạc và lạc thú. Nó đã quyến rũ tâm trí con người với sự kiêu ngạo và với những sai lầm. Nó đã vi phạm linh hồn con người bằng tội lỗi và ma quỷ. Nó đã làm các con tim trở nên chai cứng vì chủ nghĩa cá nhân và hận thù. Nó đã làm tất cả quốc gia trên địa cầu trở nên hư hỏng với chén dâm ô và dơ nhớp. Satan đã thắng trong việc đem lại trên toàn thế giới một vương quốc đổi bại của nó.
Nhưng trong cuộc chiến đấu dữ dội của những giờ phút cuối cùng này, cuộc chiến đấu giữa thiên đàng và dương thế, giữa các thần thánh trên trời và yêu quái, giữa người nữ và con rồng, mẹ xuất hiện như một dấu chỉ vĩ đại của sự toàn thắng của mẹ.
Một dấu chỉ vĩ đại của các cuộc chiến thắng của Thiên Chúa, trên mọi hình thức vô thần, trên lý thuyết và thực dụng, của sự tốt lành trên mọi hình thức ma quỷ và tội lỗi, của tình yêu thương trên mọi hình thức bạo lực và hận thù, của chân lý trên mọi hình thức sai lầm và giả tạo.
Vì cuộc chiến thắng to lớn này, mẹ đã tập hợp cho chính mẹ một đạo binh, tất cả các con cái bé mọn của mẹ mà từ khắp nơi trên thế giới đã đáp lại mẹ lời xin vâng. Với phong trào linh mục Đức Mẹ, mẹ đã mang lời mời gọi của mẹ đến vùng cấm xa xôi nhất trên địa cầu và đã thành lập cho riêng mẹ một đạo binh chiến thắng.
Ngay cả trên quốc gia to lớn này, hầu hết vô thần, các con cái nhỏ bé của mẹ đã đáp lại mẹ với lòng hân hoan và thịnh tình lớn lao. Trái tim từ mẫu mẹ run lên vì tình yêu và sự dịu dàng dành cho mẹ. Mẹ cũng mở ra cho họ con đường cứu rỗi, và với sự chiến thắng của trái tim vô nhiễm mẹ, họ sẽ vào một đàn chiên mà Đức Giêsu con mẹ là Chúa chăn lành.
Một dấu hiệu vĩ đại về ánh sáng trong những giờ phút đen tối dày đặc này. Vì vậy, mẹ mời gọi các con đi trên con đường cầu nguyện và thống hối, tin tưởng và trên con đường dứt bỏ hoàn toàn rất lớn lao của con. Một lần nữa, mẹ gửi đến các con người con bé mọn này để mang đến cho các con món quà từ mẫu dịu dàng của mẹ. Nhờ người con bé mọn này, mẹ dâng biếu cho giáo hội, cho quê hương của các con một dấu chỉ đoan chắc về sự trợ giúp và sự bảo vệ đầy tình mẫu tử của mẹ.
Đối với những ai con yêu dấu, với những ai ký thác cho chức vụ linh mục của con, mẹ chúc phúc cho các con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chương 582, Nagasaki, Nhật Bản, ngày 18 tháng 10 năm 1996, tại thành phố này.
Hôm nay con đang đưa đến đây một cuộc hành trình mà các con đã thực hiện qua các nơi trên nước Nhật, nơi mà con có thể mục kiến những điều kỳ diệu về tình yêu và lòng thương xót của trái tim vô nhiễm mẹ. Và rõ ràng con đang đưa nó vào giai đoạn kết thúc tại thành phố này. Thành phố được mẹ thiên đàng đặc biệt yêu thương.
Tại thành phố này, công việc truyền bá phúc âm đã được Thánh Francisco Xavier, một vị tông đồ và là một nhà truyền giáo vĩ đại, khởi công, đã mở con đường vào lục địa xa xôi này cho việc tiên khởi công bố tin mừng.
Tại thành phố này đã đưa đến việc tự đạo của 26 con gái mẹ, các chứng nhân anh dũng của Đức Kitô mà họ đã hiến mạng sống của mình trên bàn thờ trái tim vô nhiễm mẹ. Con cũng đã có mặt ở đây để mừng thánh lễ tại nơi thánh thiêng, nơi xảy ra cuộc hành hình ghê rợn của họ.
Tại thành phố này, một người con của mẹ, Thánh Maximilian Kolbe, đã từng sống và tại đây người đã xây dựng nên thành phố Imakula vô nhiễm, mà cho đến ngày nay, thành phố này cũng còn mang sự hiện diện sáng chói của mẹ đến với các con cái Nhật Bản đang quá yêu thương và vinh danh mẹ.
Tại thành phố này, bom nguyên tử cũng đã nổ, gây cho 10.000 người thiệt mạng trong khoảnh khắc. Một sự trừng phạt và là một dấu chỉ mà con người có thể làm khi con người tự mình xa rời Thiên Chúa. Đây là cái gì mà toàn thể thế giới sẽ biến thành nếu nó không đón mừng lời mời gọi của mẹ để biến cải và để quay về với Chúa. Từ nơi này, nhắc lại lời yêu cầu đau khổ của mẹ cho tất cả mọi quốc gia trên địa cầu.
Tại thành phố này, mẹ bày tỏ công việc cứu rỗi đầy lòng từ mẫu và thương xót của mẹ. Một lần nữa mẹ mời gọi tất cả các con cái mẹ hành trình trên con đường mà suốt những năm này mẹ đã vạch ra cho các con bằng những mệnh lệnh mẹ đã ban cho con tim này của người con bé mọn của mẹ.
Vì thế, mẹ đã muốn các con đến đây một lần nữa để các con có thể dâng tặng thành phố này và tất cả thành phố khác của Nhật Bản, nơi che chở an toàn là trái tim vô nhiễm mẹ. Mỗi người và tất cả các con hãy vào nơi che chở này. Nhờ vậy các con sẽ được mẹ bảo vệ và phòng thủ khi mà ngày khủng khiếp lớn lao của Chúa đến trên các con.
Chương 583, Hán Thành, Hàn Quốc, ngày 31 tháng 10 năm 1996, các cuộc thực tập thiêng liêng dưới hình thức cuộc họp mặt cầu nguyện với các giám mục và các linh mục phong trào mẹ Maria từ Hàn Quốc, một phần đất được chúc phúc và bị đe dọa.
Các con gái của mẹ, mẹ được ủi an biết bao khi thấy các con tập họp lại nơi đây, từ nhiều nơi của Nam Hàn để sống những ngày này trong một cuộc họp mặt cầu nguyện liên tục, đầy tinh thần cầu nguyện và đầy tình anh em, dưới sự ngắm nhìn thích thú của mẹ thiên đàng. Mẹ hiệp với các con trong lời cầu nguyện và làm sự liên kết hiệp nhất các linh mục thêm mạnh mẽ hơn.
Hãy yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương các con. Hãy thực hành điều răn mới của Người để các con nên một. Và bằng cách này các con sẽ ban tặng cho trái tim bị đâm thủng của Chúa Giêsu, con mẹ, niềm vui và nguồn an ủi.
Hãy mang trong tim và trong lời cầu nguyện của các con những nhu cầu, các điều quan tâm và những cảm thông đối với giáo hội và Hàn Quốc của các con. Đất nước này được mẹ chúc phúc và cũng quá bị đe dọa.
Một phần đất được chúc phúc vì tại đây giáo hội của mẹ đang thành đạt và lan rộng nhờ vào máu của các thánh tử đạo, đã trở thành hạt giống tốt cho biết bao nhiêu Kitô hữu mới.
Một phần đất được chúc phúc vì những kẻ trung tín nhiệt thành với đức tin, say đắm cầu nguyện và hiệp nhất với các chủ chăn. Tại đây, mẹ đặc biệt được thương yêu, được khẩn cầu và được vinh quang trên hết tất cả. Bởi các con cái bé mọn, đơn sơ, nghèo khó và khiêm tốn, và từ những kẻ này nhiều ơn thiên triệu về đời sống linh mục và tu trì đã nảy sinh.
Một phần đất bị đe dọa bởi vì tại đây nhiều sai lầm đã ngăn cách con người với đức tin chân thật đang lan tràn. Các giáo phái đại biểu, một ngôi mộ đe dọa nhiều người có đức tin, đang chịu đựng một sự bành trướng. Và vì thế mẹ thôi thúc các con, các linh mục yêu dấu của mẹ, hiệp nhất vững mạnh với Đức Giáo Hoàng và với các giám mục được hiệp nhất với Người. Hãy lắng nghe và dõi theo quyền bất khả ngộ của giáo hội để kháng cự với những cạm bẫy khôn khéo, đầy sai lầm và bất tín. Hãy lan tràn lời phúc âm một cách can đảm và hãy tập trung những kẻ trung thành phát triển đức tin qua một công tác nhiệt thành dạy giáo lý mà hiện nay rất cần cho giáo hội tại Hàn Quốc.
Các con yêu dấu, trên hết tất cả, mẹ đòi hỏi các con nhiệt thành trong chức vụ linh mục của các con. Kiên trì trong cầu nguyện, nồng nhiệt yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài phải trở thành trung tâm tông đồ và tình yêu to lớn trong đời sống của các con, mở tay đối với những nhu cầu của kẻ nghèo khổ, của khiêm tốn, của những người bé mọn, và trên tất cả, đối với các con cái mẹ đang sống trong bóng tối của chủ nghĩa vô thần, và đối với những ai chưa biết đến ánh sáng chân lý và sự cứu rỗi mà Chúa Giêsu con mẹ đã ban cho.
Một phần đất bị đe dọa trong thanh bình và trong thống nhất, dân tộc này, thật vậy, trở thành ngăn cách và phân chia. Nó đã chịu đựng sức nặng của cuộc thử thách đẫm máu vì cuộc chiến tranh huynh đệ, và hôm nay vẫn còn mối nguy hiểm lớn lao trong đe dọa sự yên tĩnh và thanh bình của đất nước.
Các linh mục đã tận hiến cho trái tim vô nhiễm mẹ. Hãy là dụng cụ cho nền thanh bình và sự trợ giúp của mẹ đối với quốc gia này, nơi mà mẹ quá được yêu thương, cầu khẩn và được vinh danh. Hàn Quốc là một phần đất được mẹ đặc biệt yêu mến và bảo vệ. Nó là ngôi vườn mà trong đó mẹ thiên đàng của các con ban cho những dấu chỉ. Mẹ tiếp tục hiện diện ở giữa các con.
Mẹ đang dẫn dắt các con trên con đường hiệp nhất và thanh bình. Sự hiệp nhất và thanh bình này sẽ đến với giáo hội của các con và quê hương của các con như là một món quà đặc biệt của trái tim vô nhiễm mẹ.
Hãy rời cuộc họp mặt cầu nguyện này trong hoan hỷ và lan rộng lời mời gọi của mẹ để được tận hiến cho trái tim vô nhiễm mẹ mà sống trong tin tưởng và trong một niềm hy vọng lớn lao.
Qua các con, sự ủi an do sự hiện diện từ mẫu của mẹ cũng đạt tới các con cái mẹ ở Bắc Hàn, Trung Hoa và Việt Nam, và tất cả các quốc gia khác tại lục địa châu Á mênh mông này, phần lớn vẫn còn trong tình trạng vô thần, nhưng mẹ thiên đàng đang hướng dẫn họ trên con đường chân lý và cứu rỗi.
Với những ai con yêu mến, với những ai ký thác cho chức vụ linh mục của các con, mẹ chúc phúc nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Chương 584. Milan, nước Ý, ngày 8 tháng 12 năm 1996. Lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm. Với niềm hân hoan và với nguồn hy vọng bao la.
Hôm nay, với niềm hân hoan và với nguồn hy vọng bao la, hãy nhìn lên Mẹ Vô Nhiễm của các con.
Với niềm hân hoan. Vì mẹ là nguyên nhân của niềm hân hoan. Cách thức các con cầu khẩn mẹ với lời cầu nguyện đang làm mẹ rất hài lòng trong buổi kinh nguyện của Lorenzo. Hôm nay mẹ mời gọi các con nhìn lên mẹ với niềm hân hoan.
Với lòng hân hoan, các con chiêm ngắm mẹ trong ánh sáng Đức Mẹ Vô Nhiễm. Bởi vì từ đời đời, mẹ đã được tiền định để trở thành mẹ của ngôi lời nhập thể. Ba ngôi cực thánh đã ban cho mẹ được khỏi vướng bất cứ một tội nào, ngay cả tội nguyên tổ mà mỗi tạo vật đều mắc phải ngay từ lúc con người được hình thành.
Vì vậy các con thấy mẹ được phản ảnh kế hoạch nguyên thủy của Thiên Chúa Cha. Ngài đã tạo dựng con người nên giống hình ảnh Ngài, và vì vinh quang tột đỉnh của Ngài, và Thiên Chúa Cha cúi chào mẹ với một niềm vui sướng đặc biệt.
Với niềm hân hoan, con thấy mẹ trở thành mẹ đồng trinh của ngôi lời, trở thành người trong cung lòng cực sạch của mẹ, Chúa Giêsu con mẹ được mẹ sinh ra để trở thành đấng cứu rỗi và là vị cứu chuộc của các con. Chỉ trong Ngài tất cả nhân loại mới có thể được giải thoát khỏi nô lệ tội lỗi, mới có thể hiệp nhất đời sống và tình yêu với Thiên Chúa Cha.
Với niềm hân hoan, mẹ bày tỏ cho các con về chính mẹ được tràn đầy Chúa Thánh Linh hoàn toàn. Chính Ngài đã hiệp với linh hồn mẹ bởi sự kết buộc chân thật tình yêu vợ chồng, vì chỉ có nhờ công việc của Ngài, sự thành hình con người của Thiên Chúa làm người, mới có thể xảy ra được ở nơi mẹ. Vì chỉ có hành động lạ lùng của Ngài, mẹ mới trở thành mẹ Thiên Chúa. Bởi vì mẹ là ái nữ của Thiên Chúa Cha, mẹ của ngôi con và là hiền thê của Chúa Thánh Linh, mẹ có thể thật sự trở thành niềm vui của các con.
Nhưng hôm nay hãy nhìn mẹ với nguồn hy vọng bao la.
Với nguồn hy vọng bao la, trong những ngày này, nhân loại biết trải qua đau buồn vì xa rời Thiên Chúa. Vì đã xây dựng một nền văn minh không có Chúa, nền văn minh mà luật Chúa bị vi phạm và bị công khai chối bỏ. Chính vì thế những giờ phút của cuộc thử thách to lớn và sự trừng phạt đầy lòng thương xót đối với nhân loại mới có.
Kế đó, với tư cách là người mẹ, chính mẹ hiện diện một cách mạnh mẽ và liên tục để giúp đỡ nhân loại trong cuộc hành trình biến cải và quay trở về với Chúa. Vì vậy, đối với nhân loại, mẹ mở cửa trái tim vô nhiễm mẹ, một nơi che chở an toàn, nơi mà nhân loại phải vào để được cứu rỗi.
Với nguồn hy vọng bao la, giáo hội trông lên mẹ vì giáo hội sống giờ phút thanh luyện của các cuộc khủng hoảng lớn lao nhất. Khói Satan tỏa khắp giáo hội, sự hiệp nhất bị xé rách, sự thánh thiện bị đen tối, bị sự mất đức tin và sự bỏ đạo đe dọa.
Vì lý do này, với sự dịu dàng và lòng thương xót của tình yêu mẫu tử, mẹ bày tỏ chính mẹ cho giáo hội, và vì thế chính mẹ đang trợ giúp và ủi an giáo hội trong những giây phút thanh luyện lớn lao đầy đau thương. Từ nay sự hiện diện của mẹ trong xã hội càng mạnh mẽ hơn, liên tục và được tỏ rạng hơn. Trong phong trào linh mục Đức Mẹ, toàn thể xã hội sẽ thấy sự phụ giúp lạ lùng là mẹ thiên đàng đang ban cho xã hội để dẫn dắt xã hội vào nơi che chở an toàn của trái tim vô nhiễm mẹ, nơi mà giáo hội sẽ biết giờ phút sáng lạng của lễ hiện xuống lần thứ hai của giáo hội.
Với nguồn hy vọng bao la, hãy trông lên mẹ, hỡi các con bé mọn của mẹ, đang quá bị đau đớn, thương tích và buồn phiền bởi ngọn gió dữ dội của cuộc khổ não lớn lao.
Hãy đến cùng mẹ, tất cả các con bé mọn của mẹ.
Hãy đến cùng mẹ, vì các con cần được mẹ thiên đàng của các con ủi an, thêm can đảm, bảo vệ, phòng thủ và cứu vớt.
Vì mục đích này, mẹ đã đóng cho các con một chiếc tàu giao ước mới, mà các con phải vào để có được những giờ phút mới các con đang mong đợi. Vì mục đích này, hôm nay, một lần nữa, mẹ mời gọi mỗi người và tất cả các con vào nơi che chở an toàn của trái tim vô nhiễm mẹ với niềm hân hoan và với nguồn hy vọng bao la.
Chương 585, Cô Mô nước Ý, ngày 24 tháng 12 năm 1996, đêm thánh. Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Hãy cùng mẹ sống mầu nhiệm đêm thánh này trong thinh lặng, trong cầu nguyện và trong mong đợi. Hãy chia sẻ niềm hân hoan sâu xa của mẹ thiên đàng của các con, người đang tự chuẩn bị để ban cho các con hài nhi cực thánh của mẹ.
Con trẻ sinh ra bởi mẹ cũng là Chúa của mẹ. Chúa Giêsu là người con duy nhất của Thiên Chúa Cha. Người là ngôi lời, nhờ người mà mọi vật được tạo thành. Người là ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, cùng một bản thể với Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu không lệ thuộc vào thời gian. Người hằng có đời đời là Chúa, người tự toàn hảo. Nhờ mẹ, vị Thiên Chúa này tự làm con người thật.
Trong cung lòng trinh nữ mẹ, Chúa Con đã trở thành người. Trong đêm thánh này, Giêsu được mẹ sinh ra trong hang đá, người được đặt trong máng cỏ lạnh lẽo, được mẹ ngài và người cha hợp pháp, người thờ lạy. Giêsu được các mục đồng khiêm tốn bao quanh, được đạo binh các thiên thần vinh danh, hát bài vinh danh Thiên Chúa và bình an cho những người, được người thương và cứu rỗi.
Hãy cùng mẹ cúi đầu thờ lạy hài nhi Giêsu vừa mới sinh ra. Người là Emmanuel, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Chúa Giêsu là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, bởi vì trong con người thánh của Chúa Giêsu bao gồm bản chất thiêng liêng và bản chất loài người. Trong ngôi lời nhập thể có sự kết hợp thực tế của bản tính thiêng liêng và bản tính loài người. Là Thiên Chúa, Chúa Giêsu vượt trên không gian và thời gian, người hằng hữu và không biết đau đớn.
Nhưng là người, Chúa Giêsu đi vào thời gian, chịu sự hữu hạn của không gian, buộc phải chịu sự mong manh của bản chất con người.
Chúa Giêsu là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đấng làm chính Chúa Con thành người để cứu rỗi chúng ta. Trong đêm thánh này, đấng cứu rỗi và vị cứu chuộc được sinh ra cho tất cả chúng ta. Sự mong manh của hài nhi lạ lùng này trở thành phương thuốc cho tất cả sự mong manh của con người. Tiếng khóc của Giêsu là sự dịu đi cho tất cả kẻ buồn phiền. Sự nghèo khó của Giêsu là sự giàu có cho tất cả kẻ bất hạnh. Sự đau đớn của Giêsu ủi an cho những kẻ ưu phiền. Sự dịu dàng của Giêsu là nguồn hy vọng cho tất cả kẻ có tội. Sự tốt lành của Giêsu trở thành sự cứu rỗi cho tất cả kẻ hư mất.
Chúa Giêsu là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đấng làm chính người là sự cứu rỗi và là nơi che chở cho tất cả nhân loại. Hãy cùng mẹ vào trong ánh sáng của hang đá đầy tình yêu lạ lùng. Hãy để mẹ đặt các con trong chiếc nôi ngọt ngào và êm ái của trái tim Giê-xu, trái tim vừa mới bắt đầu đập.
Hãy cùng mẹ cúi xuống trong trạng thái ngây ngất linh thiêng siêu phàm để cảm thấy những tiết tấu đầu tiên. Hãy lắng nghe sự phối hợp hòa âm thần thánh vang lên, những nốt yêu thương, hân hoan, an bình thiên quốc mà thế giới chưa từng nghe biết. Đó là một bài ca lặp lại cho mỗi một người vần điệu ngọt ngào nhất và bất hủ về tình yêu. Ta yêu con, ta yêu con, ta yêu con. Mỗi tiết tấu là một món quà mới về tình yêu cho tất cả mọi người. Hãy cùng mẹ lắng nghe tiếng khóc chào đời của Giê-xu. Đó là tiếng khóc của một hài nhi bé nhỏ, vừa mới sinh. Đó là sự đau buồn của một vị Thiên Chúa, mang trên chính mình nỗi đau buồn của thế giới.
Chúa Giê-xu là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, bởi vì ngay cả trong sự mong manh con người, Chúa Giê-xu mới là Thiên Chúa thật. Chúa Giê-xu Kitô là Thiên Chúa, không bị ảnh hưởng bởi sự đổi thay của thời gian và lịch sử. Ngài là hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Trong suốt năm nay, khi giáo hội đang mời gọi các con đi vào trong sự lặng ngắm mầu nhiệm Chúa Kitô, mỗi người và tất cả hãy vào trong nơi che chở của trái tim vô nhiễm mẹ. Với tư cách là mẹ, mẹ đang dẫn dắt các con hiểu được món quà lớn lao của đêm thánh này.
Thiên Chúa Cha đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một ngày cho thế gian. Chúa Thánh Linh đã làm cung lòng trinh tiết mẹ thụ thai. Vì ngôi con bởi mẹ sinh ra không gì khác hơn là hoa quả quý giá của hành động tình yêu thánh thiên của người. Mẹ thiên đàng của các con đã ưng thuận làm mẹ. Vì thế mà sự thần kỳ lạ lùng đã được thể hiện trong đêm thánh này.
Các con yêu dấu, hãy cùng mẹ cúi xuống hôn người con sơ sinh của mẹ, và hãy yêu, hãy thờ lạy, và hãy cảm tạ, vì hài nhi mong manh này là Thiên Chúa làm người, Ngài là Emmanuel, Ngài là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.